Chương trình sau đây được tài trợ bởi những người bạn và những ân nhân của chức vụ Joyce Meyer. Điểm thứ nhất, khi tôi nói vui hưởng cuộc sống mỗi ngày, sự nhấn mạnh là mỗi ngày. Không phải là ngày nhận lương, ngày nghỉ, hay lúc nhận quần áo mới, hay lúc đi dự tiệc, mà là mỗi ngày, ngày bình thường. Đôi khi là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, lúc bị kẹt xe, lúc rửa chén bát, cắt cỏ, lúc cỏ mọc, rồi cắt trở lại. Quý vị rửa chén bát, ném nó đi, mấy đứa nhỏ quăng nó, làm nó dơ bẩn, quý vị rửa lại, rồi ném đi. Bao nhiêu người hiểu điều tôi đang nói? Bao nhiêu người chán ngán khi làm những chuyện này? Làm đi, làm lại, rồi làm đi, làm lại. Vâng, đây là vấn đề, dẫu sao quý vị sẽ phải làm lại. Nên vấn đề cốt lõi là gì? Tôi sẽ cố gắng nói thật dễ hiểu sáng nay vì tôi tin Kinh Thánh rất 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 dễ hiểu. Sẽ ích lợi gì khi sợ điều gì đó và khốn khổ về điều gì đó mà quý vị sẽ làm tất cả những chuyện này mỗi ngày trong cuộc đời quý vị? Quý vị sẽ nói, tôi không thể làm gì với cách mà tôi cảm nhận. Nhưng quý vị có thể cải thiện cách quý vị suy nghĩ, cách nói, cách bày tỏ thái độ. Và đó là những gì mà chúng ta sẽ nói đến hôm nay. Cách chúng ta suy nghĩ, cách nói, thái độ chúng ta như thế nào, những điều xảy ra bên trong chúng ta. Đây là một ví dụ hay và tôi biết nhiều người đang áp dụng điều này trong đời sống họ kể từ khi có mặt ở đây tối hôm qua. Nhưng người trợ lý hành chính của tôi và chồng cô là Mike cũng đi cùng với chúng tôi khi tổ chức các hội nghị. Và cô ta đã ngồi lắng nghe tôi dạy tới giờ là 35 năm rồi. Cô ta có lối suy nghĩ, bất cứ điều gì bài giảng tôi sẽ làm theo. Nào tôi ước gì mọi người giống như vậy. Nhưng cô ta chú tâm từng sứ điệp nghe được để cố gắng áp dụng nó trong đời sống. Đừng làm kiểu người chỉ đến nghe lời Chúa và rồi về nhà mà không làm gì hết. Nếu quý vị làm thế thì chỉ phí thời gian, vì không phải người nghe sẽ có cuộc sống tốt đẹp mà chính là người làm theo lời Chúa. Nếu chúng ta nghe mà không làm theo thì Kinh Thánh nói chúng ta lừa dối chính mình qua những lý luận trái với lẽ thật. Quý vị có đồng ý những gì tôi nói là đúng không? Nhưng nếu quý vị về nhà mà không thực hành nó trong đời sống mình thì hoàn toàn lãng phí thời gian của mình khi đến đây. Hoàn toàn lãng phí thời gian khi đến đây. Đây là những điều quý vị phải làm để hình thành một thói quen. Nhưng sẽ có người nói ok, tôi nghĩ sáng nay khi tôi thức dậy tôi không thấy có gì vui vẻ cả. Rồi cô suy nghĩ và nói, tôi không thích trang điểm. Có những điều mà tất cả chúng ta không muốn làm, ý tôi là về tự nhiên quý vị không thích thú lắm. Cô ta nghĩ, thôi được, tôi sẽ để ý sự giảng dạy tối nay, tôi sẽ làm cho nó vui vẻ. Rồi cô suy nghĩ, không được, mọi thứ không phải lúc nào cũng vui vẻ. Tôi cần học cách để vui hưởng mỗi ngày những việc bình thường. Nên cô ta phải chỉnh lại thái độ. Mình sẽ không làm việc này với thái độ tồi, mình sẽ thích thú khi làm việc này. Và điều mà quý vị thật sự phải làm là phải mang theo cái điều chỉnh thái độ bất cứ nơi nào quý vị đi. Thôi nào, tôi rất giỏi điều chỉnh thái độ, nên nếu không có việc khác phải làm, hãy nhấc cái tai nghe lên, để vào lỗ tai và nghe tôi giảng suốt ngày. Quý vị sẽ có thái độ tốt, tin tôi đi. Chà, trước đây tôi có thái độ tồi khi Chúa thăm viếng tôi. Và thật tốt là tôi có thể kiểm soát thái độ của tôi mà không để nó kiểm soát tôi. Thái độ của quý vị là điều gì đó thuộc về quý vị. Và nếu quý vị từ chối không tỏ thái độ tồi, không ai bắt quý vị có thái độ tồi. Một trong những người giờ tôi quên tên là người dành rất nhiều năm trong trại tập trung mà Hitler xây. Và ông nói, tù ngục có thể lấy đi mọi thứ của tôi ngoại trừ thái độ, và tôi từ chối không tỏ thái độ tồi. Quá phi thường đúng không? Quý vị có biết, quý vị có thể từ chối không tỏ thái độ tồi và điều đó hoàn toàn thay đổi đời sống quý vị. Nào, điều mà tôi thật sự không thích chút nào đó là chờ đợi. Tôi không thích chờ chút nào. Tôi là một người hành động và tôi thích hoạch định sẵn cả một ngày và làm hết việc này đến việc kia. Tôi không muốn đến trễ nhưng tôi cũng không muốn đi sớm. Điều đó có nghĩa là tôi muốn sự hoàn hảo nhưng tôi cũng không có được. Vì thế, tôi phải học cách để vui thích chờ đợi. Điều này gần giống như một trò chơi với ma quỷ. Hãy nói, ta sẽ đánh bại mày. Mày sẽ không làm ta bực mình. Ta sẽ ngồi đây và vui hưởng điều này. Ta sẽ tỏ thái độ tốt. Nên chúng ta phải học cách để vui hưởng cuộc sống bình thường mỗi một ngày. Chuyện gì xảy ra nếu quý vị vượt qua cả tháng? Không sợ điều nào cả. Không than phiền về điều gì đang làm. Không có ý tưởng xấu. Không nói những lời xấu hay tỏ thái độ xấu về bất cứ việc gì. Thế thì cuộc sống sẽ cải thiện nhiều như thế nào? À, tùy thuộc quý vị thôi. Ôi, tôi không thể kiểm soát những gì tôi nghĩ. À, quý vị có thể. Một số người ở đây có lẽ không hề được dạy rằng mình có thể làm. Nên đó là lý do Chúa muốn quý vị có mặt ở đây. Chúng ta nghĩ mình không thể kiểm soát được cách cảm nhận. Và quý vị biết gì không? Không phải lúc nào tôi cũng kiểm soát được cách tôi cảm nhận. Nhưng tôi không nhất thiết làm theo cảm xúc của tôi. Đó là điều chúng ta phải học. Nên chúng ta có ý chí tự do. Và tôi nghĩ chúng ta chưa nghe đủ về vấn đề này. Tôi là người quyết định rằng chúng ta cần nghe giảng nhiều về việc này trong hội thánh. Chúa tạo dựng chúng ta có ý chí tự do. Chúng ta không phải là người máy. Ngài không bắt chúng ta làm mọi thứ chúng ta phải làm. Ngay cả chúng ta lệ thuộc Chúa để giúp chúng ta vẫn có phần trong đó. Chúng ta vẫn phải đưa ra quyết định. Ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết. Vậy hãy chọn sự sống để ngươi và con cháu ngươi được sống. Giô-suê nói, các ngươi làm những gì các ngươi muốn, còn ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa. Nên quý vị cần ra một thông cáo cho cảm xúc của quý vị. Hỡi cảm xúc, mày có thể cảm thấy gì tùy ý mày, nhưng đây là điều tao sẽ làm. Vậy hả? Thật sao? Bao nhiêu người đồng ý chúng ta sống với nhiều theo cảm xúc? Cảm xúc của quý vị mang tính lừa dối. Ta nhận một ít khi không muốn có nó, khi muốn có nó thì không có các thứ khác. Quý vị cảm thấy muốn đăng ký phục vụ tại hội thánh nhưng tới ngày phải làm việc thì không cảm thấy muốn tới đó làm. Cảm xúc không nhất thiết là tốt hay xấu. Ý tôi là quý vị có thể có những cảm xúc tốt và cũng có thể có những cảm xúc xấu nhưng chúng ta không để nó kiểm soát mình, lèo lái và dắt mũi chúng ta. Tôi muốn nói là có nhiều ngày, ý tôi là khi tôi làm nhiều thứ. Như thể là tôi làm bởi cảm xúc, tôi chỉ nói tôi cũng không biết nó sẽ tới đâu. Tôi mời những người khác vào đội giảng dạy. Tôi nói, sao quý vị không đi? Tôi không cảm thấy khỏe hôm nay. Tôi không làm điều đó, tôi luôn luôn xuất hiện. Tôi lúc nào cũng có mặt. Tôi giảng trên TV mỗi ngày, mỗi khi quý vị mở TV. Thôi nào, quý vị không cần phải thắc mắc là không biết tôi xuất hiện vài ngày rồi mấy hôm sau không thấy nữa. Tất cả chúng ta đều làm tương tự như thế. Hôm nay tôi sẽ nói về cách tâm trí, môi miệng và thái độ của quý vị ảnh hưởng đến việc quý vị vui hưởng cuộc sống. Tôi có mặt đây để nói cho quý vị biết là quý vị có thể dâng trào niềm vui. Cách thứ hai tôi muốn nói là cách duy nhất để chúng ta thật sự làm là nếu chúng ta làm mọi sự với Chúa và cho Chúa. Chúng ta làm mọi sự là chúng ta làm để phục vụ Chúa. Ngay cả khi quý vị trang điểm, Chúa ơi con trang điểm là để con trông đẹp hơn cho Ngài hôm nay. Mọi sự tôi làm, hãy tin tôi đi. Quý vị rất vui vì tôi trang điểm hôm nay. Và quý vị vui vì tôi chải tóc tai đàng hoàng. Quý vị quả rất vui là tôi đã làm việc này rất lâu hôm nay. Vì nếu tôi không lo trang điểm thì không được đẹp. Tôi nói hơi riêng tư một tí, tôi cảm thấy hơi riêng tư. Và quý vị có thể nghĩ đến điều quý vị muốn. Tôi tin là cơ đốc nhân chúng ta đi khắp nơi, chúng ta cần ăn mặc lịch thiệp nhất có thể vì chúng ta thuộc về Chúa. Amen. Cho nên chúng ta có thể làm mọi sự chúng ta làm vì Chúa và với Chúa. Như tôi giảng tối qua, ngay cả khi dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ, rửa xe, lo liệu rất nhiều việc. Chúng ta làm mọi sự là để phục vụ Chúa. Đó là một cách để nói, Chúa ơi, con biết ơn những gì Ngài ban cho và con sẽ chăm sóc chúng. Quý vị có biết hễ sở hữu cái gì thì phải lo chăm sóc cái đó không? Tôi nói, sở hữu cái gì là phải chăm sóc cái đó. Đừng bơ phờ mà không nghe tôi. Thôi được, đây là vài câu kinh thánh trong Colossae thật sự xoáy quanh vấn đề này. Colossae chương 3 câu 17. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mọi sự. Chúng ta không chỉ đi nhóm vì Chúa, chúng ta làm mọi sự vì Chúa. Nếu không thì cũng đừng nên hát bài này, Giêsu là trung tâm tất cả. Chúng ta nên chấm dứt hát những bài hát này nếu chúng ta không đi ra và áp dụng lẽ thật. Amen. Côlôse chương 3 câu 23, khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải là làm cho người ta. Quý vị phải thừa nhận là tôi nói đúng về chuyện này. Chúng ta nên làm mọi sự mình đang làm là vì Chúa. Tôi nói đúng vì lời Chúa xác nhận điều này. Và điều cuối cùng là vui hưởng cuộc sống. Điều mà ta có ngay bây giờ không phải cuộc sống mong chờ trong tương lai. Đừng nói lúc đó tôi sẽ tận hưởng, lúc đó tôi sẽ vui vẻ. Tôi sẽ vui mừng khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ vui vẻ khi công việc bắt đầu. Còn chuyện vui vẻ ngay bây giờ thì sao? Quý vị muốn vui vẻ ngày hôm nay hay là muốn làm hỏng cả ngày khi mãi nghĩ rằng đến lúc nào đó thì sẽ vui như thế nào? Tôi tìm thấy trong truyền đạo, thật ra tôi không tìm thấy gì cả, chắc chắn là Chúa đem đến cho tôi, chứ không phải tôi đến với nó. Truyền đạo chương 6 câu 9. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng. Tôi thích câu kinh thánh này. Theo tác giả, tốt hơn hết là vui hưởng những điều ngay trước mắt mình hơn là chỉ ngồi đó mà ước ao đủ điều rằng một ngày nào đó mình sẽ có những điều này và rồi suốt quá trình hiện tại không vui hưởng điều gì cả. Khi con quý vị 2 tuổi, hãy vui vẻ lúc nó 2 tuổi. Đừng ngồi đó mà ước gì nó 3 tuổi. Tôi sẽ vui khi các con đi học. Tôi sẽ vui khi được nghỉ hè. Tôi chán đưa rước con cái đi học mỗi ngày. Tôi sẽ vui khi bọn trẻ lên đại học. Tôi ngán trả những chi phí. Lúc đó tôi sẽ vui. À, tất cả những chuyện mà quý vị nói là sẽ vui sau này chính là điều mà quý vị đang đánh mất. Hãy tin tôi đi, sau này khi quý vị lớn tuổi, quý vị sẽ nghĩ ước gì mình đã dành thời gian để vui vẻ với gia đình nhiều hơn, ước gì mình đã dành thời gian để tận hưởng cùng gia đình nhiều hơn. Vậy có 3 điều. Tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống và làm tất cả mọi việc là vì phục vụ Chúa. Hiện tại chúng ta có 2 cuộc sống. Cuộc sống bên ngoài và cuộc sống bên trong. Chúng ta có cuộc sống bên trong để thể hiện ra bên ngoài ngay trên đất này. Ta làm những điều này, rơi vào những hoàn cảnh và tự chúng ta hình thành nên một kiểu người nào đấy. Nhưng chúng ta cũng có một cuộc sống khác nữa, đó là cuộc sống bên trong. Là những gì diễn ra ở bên trong. Quý vị thấy đó, điều đáng sợ là ta mỉm cười với ai đó và nghĩ mình không thể chịu nổi người này. Hãy tránh xa tôi nhanh, bởi vì tôi không thể chịu nổi bạn. Quý vị có thể mỉm cười và nói, hãy nói đăng khi quý vị nói, ngợi khen Chúa. Ôi, tôi yêu quý vị bằng tình yêu của Chúa. Và điều này được gọi là giả hình và giả tạo. Nào, đời sống thật của ta, sự sống thật ở trong ta. Và con người thật cũng ở trong ta. Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúa đến sống trong chúng ta. Vì đó là chỗ đầu tiên Ngài muốn thay đổi mọi sự và làm mọi sự trở nên mới. Cố gắng thay đổi từ bên ngoài vào trong là vô ích. Điều đó là làm theo luật pháp. Là tất cả những luật lệ và quy tắc, những điều mà ta được bảo phải làm nhưng không thay đổi ta được. Nhưng Kinh Thánh nói, đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bằng cách nào? Bởi sự đổi mới của tâm trí chúng ta. Nên điều đầu tiên đối với một tín hữu để làm sau khi tiếp nhận Chúa, điều đầu tiên phải làm là học cách để nghĩ theo cách Chúa nghĩ. Roma chương 12 câu 2 nói lần nữa, chúng ta sẽ được biến hóa. Không phải được chuyển dịch. Ta không nhận nó ngay được. Khi được chuyển dịch nghĩa là đang ở đây, thình lình tới chỗ khác. Nhưng sự biến hóa thì cần thời gian. Đó là một tiến trình xảy ra từ từ. Tôi không nghĩ mình hoàn hảo, nhưng chắc chắn là tôi tốt hơn trước đây nhiều. Tôi sẽ kể một vài điều khác mà Chúa đã làm cho tôi. Giờ tôi nhận thấy mỗi khi tôi có suy nghĩ xấu, nó có thể xảy ra một lúc nhưng không kéo dài mãi. Và tôi nhận ra là bởi vì cảm giác không ổn. Chúng ta cần học để chú ý hơn đến điều này. Thật khó giải thích nên tôi diễn giải như thế này. Điều gì đó không đúng. Cảm thấy không bình an. Cảm thấy như đánh mất niềm vui. Không biết tại sao tôi đánh mất niềm vui. À, một trong những điều đầu tiên phải làm khi đánh mất niềm vui là kiểm tra suy nghĩ. Và một điều khác phải làm khi đánh mất niềm vui là suy nghĩ về những gì đã nói. Có ai vẫn còn gặp rắc rối với cái miệng mình không? Ý tôi là cái miệng giống như một con thú hoang. Kinh Thánh nói trong Gia-cơ không ai chế ngự được cái lưỡi. Cách duy nhất để làm đó là nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh dựa trên cơ sở luôn luôn và mỗi ngày. Tôi không xin lỗi quý vị vì giảng dạy sứ điệp khác hôm nay về tâm trí, về môi miệng và thái độ, bởi đây là điều mà tất cả chúng ta cần nghe 2 đến 3 lần mỗi một tháng nếu chúng ta muốn thấy tiến triển. Chúng ta có hàng ngàn ý tưởng chạy qua đầu. Và Kinh Thánh dạy chúng ta phải loại bỏ những ý tưởng xấu và giữ những ý tưởng tốt. Đó là cuộc sống thật, không phải cuộc sống quanh ta, không phải hoàn cảnh khiến ta thật sự bất hạnh, mà là cách ta nghĩ về hoàn cảnh, là cách mà ta nói về hoàn cảnh. Sự thật không phải những người trong cuộc sống khiến chúng ta bất hạnh. Và tôi biết có rất nhiều người gây khó khăn cho quý vị. Đừng nghĩ rằng tôi không phải xử lý các vấn đề này. Chỉ vì tôi chia sẻ đề tài này, tôi nói cho quý vị biết tôi càng suy nghĩ về những rắc rối mà người ta gây ra cho cuộc đời tôi thì càng khó cho tôi yêu thích họ. Hãy lấy một mẫu giấy rồi ghi tên người phối ngẫu hay một trong mấy đứa con hay bất kỳ ai mà quý vị cảm thấy giống như cái gai trước mắt. Mẹ chồng, mẹ ruột, bố ruột, hàng xóm hay bất kỳ ai, đừng ngồi đó và làm ra vẻ ngây thơ là quý vị yêu hết mọi người. Tôi biết chắc không đâu. Quý vị như thế, hãy lấy giấy ra và viết, viết xuống những sai trật họ gây ra rồi đem đến đây. Bắt đầu suy nghĩ càng nhiều càng tốt những việc làm đúng của họ. Chuyện này không khó khăn gì đâu. Quý vị biết không, tôi có thể, ý tôi là tôi có thể tìm thấy lỗi lầm nơi Dave. Và anh ấy gần như là hoàn hảo. Nhưng quý vị biết gì không, nếu tôi chỉ nghĩ về những điều mà tôi thật sự, tôi muốn nói đến chuyện chồng tôi rửa chén bát. Anh ấy lau chùi. Anh giặt quần áo của tôi sau khi tôi mặc chúng đi ra phố cùng anh và tôi cần anh. Nhưng mặt khác, anh chơi golf rất nhiều. Anh xem bóng đá rất nhiều. Một phụ nữ đến gặp chồng tôi tại buổi ký tên sách được tổ chức tuần trước và cô ta nói, chồng tôi cảm kích chồng bà vô cùng. Nhờ ông ấy mà giờ ông chơi golf một tuần 3 lần. Nhưng nếu tôi tập trung vào những điều tôi không thích, quý vị có biết đôi khi người ta ly dị vì họ tập trung vào những chuyện họ không thích. Đây và tôi đã lấy nhau 48 năm và lý do duy nhất hôn nhân chúng tôi giữ được lâu như vậy là vì cả hai chúng tôi học không nhìn vào những gì chúng tôi không thích. Bởi vì cho dù quý vị lấy ai đi nữa, cả hai đều có những khiếm khuyết. Quý vị có nghe tôi nói không? Tôi nói dù có lấy ai đi nữa, cả hai đều có những thiếu sót. Ý tôi là chúng ta gặp rắc rối với con cái. Mọi đứa đều có cá tính khác biệt với cha mẹ và chúng tôi nghĩ mấy đứa đến từ đâu vậy? Không thể nào từ ba mẹ được. Mấy đứa giống người ngoài hành tinh hơn. Và chúng ta không thể nào, không thể hiểu nổi mỗi thế hệ. Lũ trẻ làm những chuyện khác nhau và không phải là những chuyện mà ba mẹ làm lúc nhỏ. Quý vị biết gì không? Có lẽ quý vị cũng quên. Đừng mong lũ trẻ sẽ làm mọi thứ theo cách mà quý vị đã làm, bởi vì chúng sẽ không làm. Quý vị cũng đâu có làm mọi thứ theo cách ba mẹ quý vị làm. Amen. Tôi nhớ khi người mẹ chồng ngọt ngào của tôi nói khùng vì chúng tôi mua máy rửa chén bát. Trời ơi, bà không có cái máy rửa chén bát và chúng tôi thì không cần nó. Hai đứa có thể rửa chén, hai đứa không cần phải mua máy rửa chén. Thật lạ là có những chuyện khiến chúng ta bực mình chỉ vì chúng ta không quen với chúng trước đây. Vì vậy, không cần phải xem xét mọi thứ đến mức nào. Phải chắc chắn trước khi nổi giận với ai đó vì điều gì đó thực sự là một vấn đề trong Kinh Thánh và không chỉ là vấn đề thế hệ. Bởi vì đó không phải là điều mà ta thường làm. Nên khi tôi nghĩ về tất cả những điều đã trải qua với các con, những bực mình tôi trút lên chúng, những cuộc cãi vã, và quý vị biết nó sẽ thế nào mà. Quý vị vào phòng chúng, nếu mày sống trong nhà tao, có ai biết bài nói chuyện đó không? Thôi được, quý vị đã hiểu rồi đó. Nếu mày sống trong nhà tao thì mày phải dọn dẹp sạch sẽ phòng của mày. Và nói đủ thứ điều. Bây giờ các con tôi lớn hết rồi. Tôi có 11 đứa cháu để quan tâm. Các con tôi đều thành người tốt cả. Và chúng tôi yêu thương nhau. Và tôi nghĩ chúng tôi đã phí rất nhiều thời gian tranh cãi về những chuyện không đâu. Phải không nào? Quý vị biết tại sao không? Tôi sẽ nói nguyên nhân. Mọi người sẵn sàng nghe chưa? Đó là thái độ kiêu ngạo, ngạo mạn. Vâng, chúng làm rất nhiều việc sai, nhưng chúng đang lớn. Nói thế không có nghĩa là chúng không cần sửa trị. Nhưng tôi không cần cứ mãi nổi khùng suốt 3 ngày về mọi chuyện chúng đã làm. Quý vị biết chuyện này phần lớn đến từ đâu không? Từ thái độ kiêu ngạo cho rằng mọi thứ phải làm theo cách của tôi, còn không thì thôi. Tôi biết không ai trong quý vị có vấn đề này, nhưng nếu ai đó cần nghe thì có thể tiếp tục nghe và đón nhận lời khuyên này. Hãy vui vẻ với con cái. Cảm ơn. Kinh Thánh nói người vợ nên vui vẻ với chồng mình. Thấy chưa, giây phút khi nói điều này tôi biết một số người sẽ nghĩ, nè, nếu bà lấy phải một người chồng như tôi, bà không vui nổi đâu. Ok. Châm ngôn chương 23 câu 7. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hẳn. Một người nghĩ trong lòng thế nào thì người đó như vậy. Chúng ta dừng tại đó. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn. Một câu kinh thánh khác, Roma chương 14 câu 14. Trong Chúa, Đức Chúa Giêsu, tôi biết và tôi được thuyết phục để tin rằng không có vật gì tự nó là ô uế, nhưng nó trở thành ô uế cho ai khi người ấy nghĩ nó là ô uế mà thôi. Giờ Phaolô đang nói về vấn đề ăn thịt đã cúng cho thần tượng. Rõ ràng có nhiều điều chúng ta không nên làm, nhưng ở đây nói về vấn đề rất quan trọng đối với cơ đốc nhân vào thời đó. Họ không thể ăn thịt đã cúng cho thần tượng vì dưới thời luật pháp họ không thể. Nhưng bây giờ đang sống dưới thời đại khác, một thời đại ân điển, và Phaolô nói, hãy xem, anh em đã được tự do khỏi mọi luật lệ, nghi lễ. Chúng ta không tự do khỏi luật đạo đức của Chúa, nhưng chúng ta đã được tự do khỏi luật nghi lễ của Chúa. Cho nên, ở đây Phaolô đang nói với các tín hữu, chừng nào quý vị biết thần tượng không là gì, thì thần tượng không thể làm ảnh hưởng thức ăn. Nên quý vị thật sự được tự do ăn những thức ăn. Giống như ông nói, tuy nhiên, nếu quý vị đã nghĩ nó ô uế, thì tốt nhất quý vị đừng ăn. Vậy ông muốn nói gì đây? Nếu ta nghĩ điều gì đó sai trật, ngay cả nó không sai trật, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và cả thân thể như thể là sai trật. Tốt hơn là đừng làm. Bởi vì nếu chúng ta làm điều gì đó mà mình tin là sai trật, thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, lương tâm, tội lỗi, rồi nó sẽ cướp đi niềm vui và bình an trong lòng. Vâng, không phải lúc nào ta cũng có thể kiểm soát cảm xúc mà không có Chúa giúp. Ta có thể lựa chọn suy nghĩ, kiểm soát lời nói, phát triển thái độ tốt, ngay cả trong những tình huống tiêu cực. Và tôi nghĩ điều này quyền năng.